Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu
Pháp thoại số 107 Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 212. Phẩm thứ 13, nhan đề là Phó Chúc để tế độ cho nhân thiên. Phẩm thứ 13 này có nhan đề là Phó Chúc để tế độ cho nhân thiên. Ở trong văn kinh nói rằng lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay sắc vàng xoa đỉnh đầu Địa Tạng khen ngợi mà bảo rằng: Này Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ơi, sức uy thần của ông không thể nghĩ bàn hết, trí tuệ của ông nay cũng không nghĩ bàn hết, biện tài của ông nay cũng không nghĩ bàn hết. Mười phương các Như Lai cùng tán dương khen ngợi. Những việc làm của ông chẳng thể nghĩ bàn được, dù trải muôn ức kiếp cũng không diễn tả hết. Này Địa Tạng Bồ Tát, ông nên nhớ ngày nay Như Lai ở nơi đây giữa cung trời Đao Lợi cùng trăm nghìn vạn ức hằng hà sa chư Phật, chúng thiên long quỷ thần cùng với tám bộ chúng đem tất cả chúng sinh chìm đắm trong sáu đường để phó chúc cho ông. Ông đừng lãng quên họ, đừng để họ sa đọa lâu dài trong đường ác. Qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật ngài rất là ân cần, thân thiện và rất là tôn trọng đối với gì? Với một vị Đại Bồ Tát, đó chính là Địa Tạng Vương. Ngài dùng cánh tay sắc vàng ròng của mình để xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, dùng những cái lời tán dương khen ngợi rất là đẹp đẽ để mà khen ngợi Địa Tạng. Chúng ta thấy là Đức Phật sau khi giơ tay vàng để xoa đầu thọ ký, ngài bảo thế nào nhỉ? Này Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ơi. Một cái, chúng ta thấy một cái câu nói, một cái lời gọi rất là thân thiết. Cử chỉ của Đức Phật dùng tay vàng để xoa đầu cho Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là xoa đầu thọ ký đó. Còn miệng á, từ nơi kim khẩu của Đức Phật thì kêu Bồ Tát một cách gì? Gọi Bồ Tát một cách rất là thân thiện. Này Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ơi. Và ngài dùng cái lời tán dương khen ngợi hết mức để tán dương khen ngợi Địa Tạng là gì? Sức uy thần của ông không thể nghĩ bàn được, trí tuệ của ông này cũng không thể nghĩ bàn hết được. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đặc biệt là rất là tôn trọng một vị Đại Bồ Tát với cái đại nguyện nhập thế độ sinh, phát nguyện ở lại thế giới Sa Bà này, ở trong cõi năm Thiềm Bội Châu này, để cứu độ tất cả những chúng sinh khổ não. Một cái hành nguyện như vậy, ít vị Bồ Tát nào có thể phát nguyện được, rất ít vị Bồ Tát có thể làm được điều đó. Vậy mà Địa Tạng Vương đã làm được. Cho nên Đức Phật không chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tán dương khen ngợi, mà Đức Phật nói gì? Mười phương các Đức Như Lai cũng cùng tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng, tán dương khen ngợi những việc làm chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Và Ngài nói rằng mười phương Như Lai dẫu có trải qua muôn ức kiếp cũng không thể diễn tả hết được cái công đức, cái hạnh nguyện và thần thông, nguyện lực, trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sinh mà phát đại nguyện, vì chúng sinh mà lập ra các phương tiện, vì chúng sinh mà trụ thế giảng đạo, giáo hóa, độ sinh. Cho nên Đức Phật mới bảo Bồ Tát Địa Tạng là: này Bồ Tát Địa Tạng, ông nên nhớ ngày hôm nay, nên nhớ ngày hôm nay Như Lai ở nơi đây giữa cung trời Đao Lợi, cùng trăm nghìn vạn đức hằng hà sa chư Phật, chúng thiên long quỷ thần cùng với tám bộ chúng, đem tất cả chúng sinh chìm đắm trong sáu đường để phó chúc cho ông. Ông đừng lãng quên họ, đừng để họ đạ xoa, đừng để họ sa đọa lâu dài trong đường ác. Đó là lời phó chúc. Đoạn văn kinh này chính là lời phó chúc. Phật giơ cánh tay vàng, dùng âm thanh vi diệu để tán dương khen ngợi về công đức Địa Tạng. Nay Phật lại phó chúc những chúng sinh khổ ở trong sáu đường. Sáu đường đó là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là sáu nẻo luân hồi. Phật phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát và bảo rằng ông đừng có để cho những chúng sinh đau khổ, chìm đắm lặn hụp mãi ở trong ba đường ác đạo, ở trong sáu nẻo luân hồi này. Đừng có để cho họ gì khổ đau lâu dài ở trong ấy. Mà ông phải tìm gì? Tìm rất nhiều các phương tiện để cứu giúp cho họ. Cho nên chúng ta thấy này, Bồ Tát Địa Tạng thực sự là mối hóa thân của Ngài. Hóa thân ra ở nơi đâu? Thì Ngài dùng tùy theo cái nhân duyên, cái căn cơ, căn tính hành nghiệp của chúng sinh ở nơi đó để Ngài hóa độ. Mấy tháng trước, cái giảng về hóa thân của Ngài xuất hiện là Thái tử nước Tim La, nay gọi là Hàn Quốc đó, nay gọi là Hàn Quốc, và xuất gia cầu đạo ở tại núi Cửu Hoa Sơn và đắc đạo nhập Niết Bàn ở tại núi Cửu Hoa Sơn ở bên Trung Quốc, một trong các thánh địa nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đó chính là gì? Cửu Hoa Sơn, nơi thánh địa của Bồ Tát Địa Tạng. Bữa trước chúng tôi giảng, chúng tôi nói gì? Ngài thường hay lên trên cái gộp đá ở trên gần đỉnh núi để thiền định. Thiền định để làm gì? Chúng ta nhìn thấy bình thường là thấy một vị tỳ kheo, thấy một vị tỳ kheo ngồi thiền định ở trên đó. Ngài khi Ngài xuất gia làm tỳ kheo thì Ngài có pháp danh là Quế Sâm Hòa Thượng hay là Quế Sâm Thiền Sư. Người ta hay gọi Ngài là Quế Sâm Hòa Thượng, Quế Sâm Đại Lão Hòa Thượng. Làm Thái tử nước Tiêm La, xuất gia làm Quế Sâm Hòa Thượng. Và Quế Sâm Hòa Thượng đó chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Sau này khi Ngài nhập diệt rồi, mọi người mới biết Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đương thời người ở bên cạnh Ngài học đạo á, thường có 3.000 tăng ni trở lên. Ngoài cái thời thuyết pháp giáo hóa dạy chúng ra, Ngài thường lên trên hòn đá, gộp đá ở trên gần trên đỉnh núi để ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền không phải là ngồi chiêm nghiệm pháp lạc, mà ngồi thiền định á, để Ngài gì ạ? Đi giáo hóa độ sinh ở trong các đường ác đạo, đặc biệt là trong gì? Trong đường địa ngục và ngạ quỷ. Thậm chí ngài cũng ngồi thiền để làm gì ạ? Để phân thân đi khắp mười phương, nơi nào có địa ngục khổ, có ngạ quỷ khổ thì ngài đều dùng hóa thân đó để độ. Thậm chí là ngài dùng thiền định đó để lên các cõi trời giáo hóa cho chúng chư thiên có duyên với Phật pháp. Dùng thiền định đó để phân thân về các cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh để giáo hóa độ sinh cho những chúng sinh ở trong cõi đó khi có duyên với Phật pháp. Thậm chí là ở trong thì có thể trong hội trường này cũng có gì hóa thân của ngài, nhưng chúng ta phàm phu mắt thịt không nhìn thấy thôi. Ngài không cứ là phải hiện ra gì cái thân hình như chúng ta này. Có cái ngài ở bên cạnh chúng ta, ở ngay trên hư không này, ở ngay trong giảng đường này. Có thể ngài ngồi trước mặt tôi hoặc ngồi sau phía sau lưng tôi như ở trên cao hơn một chút, hay ở bên cạnh hay tôi chẳng hạn, vân vân. Chúng ta không nhìn thấy được, nhưng chúng ta biết rằng bằng cái thần lực, năng lượng, lòng từ bi, trí tuệ và hành nguyện độ sinh của ngài, chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này để cầu nguyện một sự việc gì á. Ví dụ như là chúng ta có người thân hoặc bản thân chúng ta gặp những cái bệnh khổ, tìm bác sĩ chạy chữa mãi không khỏi, gặp những cái chuyện bất như ý trong cuộc sống, chúng ta thầm nguyện ước mong mãi gì chẳng tiêu. Hôm nay chúng ta đến đây nghe giảng về công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta nhất tâm y giáo phụng hành, chúng ta thọ trì đọc tụng, và lời cầu nguyện của chúng ta hướng lên trước chư tăng và trước đại chúng ở trong giảng đường này, và được Bồ Tát là gì chấp thuận cái lời cầu nguyện của chúng ta, dùng cái công đức thần thông trí tuệ của ngài để gia trì cho chúng ta, khiến cho tâm chùa chúng ta đã an tịnh rồi thì lại càng được an tịnh hơn, đã tiêu trừ nghiệp chướng rồi thì lại được sinh trưởng công đức thêm. Cho nên cái lời cầu nguyện của chúng ta, nhiều Phật tử, nhiều thiện nam tín nữ trong mấy năm qua khi mà đến nghe giảng kinh Địa Tạng và nhất tâm thọ trì đọc tụng, họ giải quyết được rất nhiều những vấn đề mâu mắc trong gia đình và cả bản thân họ. Họ phát khởi được tín tâm kiên cố với Phật pháp nói chung và bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này nói riêng. Trước đây đại đa số tăng ni Phật tử chúng ta chỉ nghĩ rằng kinh Địa Tạng này chỉ dành cho người gì ạ? Cho người chết. Khi nào có người chết thì chúng ta mới lấy bộ kinh này ra đọc tụng, một bộ hoặc ba bộ hoặc bảy bộ là cùng thôi, đem hồi hướng cho người chết, thế là xong. Không có ai lấy kinh này ra để tu tập mấy cả, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhưng sau 2-3 năm trở lại đây, chúng tôi thấy, chúng tôi xem qua các băng đĩa giảng và sự truyền bá của chư tôn đức tăng ni ở Việt Nam chúng ta bây giờ, nhiều những cái bài giảng nói về kinh Địa Tạng rất hay, đặc biệt là trong 2-3 năm gần đây. Ở miền Bắc chúng ta có mấy đạo tràng bây giờ cũng phát nguyện chuyên tụng kinh Địa Tạng. Ở dưới Hà Nam cũng có một đại đức cũng chuyên tụng kinh Địa Tạng. Tôi nghe nói là gì, đạo tràng đó cũng phát triển rất là tốt. Và ở miền Nam tôi cũng nghe các quý thầy nói, ở trong miền Nam bây giờ cũng có mấy đạo tràng của các quý thầy cũng giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng. Và vừa qua tôi đọc thấy một cái bài giảng của một quý thầy nói rất hay. Thầy viết một cái bài viết rất hay về bản nguyện cũng như việc hành trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nói về bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và công đức hành trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rất hay. Trước đây thì quả thật là chúng ta đi tới chùa nào đó, đại đa số chúng ta chỉ thấy rằng tụng kinh A-di-đà, tụng kinh Dược Sư và tụng kinh Phổ Môn, sám nguyện vân vân. Phật giáo miền Bắc chúng ta là ngày xưa ngày trai thì sám nguyện và tụng kinh A Di Đà. Buổi sáng thường chỉ chú Đại Bi và kinh Phổ Môn, có nơi thì tụng kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, vân vân. Nhưng đặc biệt kinh Địa Tạng chỉ dành tụng cho người chết. Nhưng bây giờ chúng ta thấy hoàn toàn khác. Kinh Địa Tạng đối với đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta là một pháp môn tu. Và từ đó đến nay 3 năm nay chuyên giảng và hành trì kinh Địa Tạng, hoằng truyền kinh Địa Tạng. Chúng ta thấy đạo tràng chúng ta có rất nhiều lợi ích. Rất nhiều Phật tử được lợi ích ở trong đó. Cái sự cầu nguyện họ được như ý, cho nên họ càng phát khởi cái tín tâm với Phật Pháp nói chung và đạo tràng chúng ta nhiều hơn. Vì vậy chúng ta thấy đạo tràng của chúng ta phát triển có thể nói là gì? Không chỉ miền Bắc mà có thể nói là cả đất nước Việt Nam này. Ở đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta có thể nói là một đạo tràng phát triển gì? Lớn mạnh nhất và nhanh nhất ở Việt Nam bây giờ. Có thể nói là như vậy. Thì trong vòng 3 năm hành trì kinh Địa Tạng, chuyên giảng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy bây giờ có đến hơn 100.000 người họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. 3 năm đạo tràng chúng ta ấn tống hơn 100.000 quyển kinh Địa Tạng. Hơn 100.000 quyển kinh Địa Tạng. Chúng ta không đem đi cúng dường ở các chùa, không đem bán ở các hiệu sách, và cũng không đem gì, không đem kính biếu cho bất cứ ai, mà tất cả đều là do tăng ni Phật tử nghe giảng và phát tâm, phát khởi tín tâm, và họ đến tại chùa chúng ta họ thỉnh. Họ thỉnh thì nhà chùa gì và các Phật tử chúng ta cúng dường đến tận tay họ. Chúng ta thấy đây là một kỳ tích của Phật giáo Việt Nam. Có thể nói là gì? Trên 2.000 năm du nhập và phát triển, chưa có bộ kinh nào được phát hành rộng rãi và nhanh chóng như bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng tôi làm công tác ở trong giáo hội, ngày xưa cũng 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, cũng đã từng học, từng nghiên cứu. Và bây giờ làm các công việc giáo hội nữa, ngoài việc tu tập, hướng dẫn đạo tràng còn làm các công việc giáo hội, cũng có nghiên cứu và tìm hiểu, thấy rằng quả thật hơn 2.000 năm Phật giáo du nhập và phát triển, cho đến nay chưa có một bộ kinh nào được ấn tống và lan tỏa nhanh như bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này ở Việt Nam chúng ta. Mà họ tha thiết, họ thành kính, họ nhất tâm, họ thỉnh và họ đọc tụng. Chứ còn nếu in ra mà đem ra đưa đến các đầu mối sách để ở đấy cho họ bán thì nó lại khác. In ra xong rồi phải đem đi mỗi chùa cúng dường mấy chục mấy trăm quyển thì nó lại khác. Nhưng chúng ta tuyệt đối không bán một quyển nào, không gửi đến các cửa hiệu sách để bán một quyển nào, cũng chẳng gì phải đi cúng dường bất cứ một chùa nào, chẳng đem biếu bất cứ một Phật tử nào làm quà cả. Đó. Cho nên ở đây này, tất cả xuất phát từ cái lòng chân thành mộ đạo của tín đồ Phật tử, và đặc biệt là các thiện nam tín nữ, những người chưa phải là Phật tử nhưng mà trong gia sự, trong cuộc sống họ gặp nhiều những sự bất an, sự rối ren trong gia đình, như là âm dương chẳng hòa, người thì bệnh tật, người thì ốm đau, người thì con cái lớn, trai không lấy được vợ, gái không gả được chồng, vân vân, đủ các thứ hết. Nhưng mà khi tín thọ phụng hành, nghe giảng kinh Địa Tạng, phát khởi lòng chân thành, phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này, họ giải quyết, đại đa số họ giải quyết được vấn đề đó. Đến Pháp hội Địa Tạng tháng sau, chúng ta mở trọn cả 7 ngày, chúng ta sẽ có một chương trình Phật Pháp nhiệm màu vào kỳ tháng sau là tháng 9, vào 3 ngày Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm, chúng ta sẽ có một chương trình Phật, một kỳ Phật Pháp nhiệm màu vào Pháp hội tháng 9, dự kiến là ngày 18, 19 và 20, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật tháng 9 âm lịch tới đây. Các Phật tử nào ở trong đây chúng ta là muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái thành tựu do chúng ta thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng mà đạt được như nguyện, thì chúng ta xuống phòng thông tin đăng ký trước để các quý thầy làm một mảng thông tin, các quý vị sắp lịch xem cho những câu chuyện nào được lên sóng, cho những câu chuyện nào được lên chia sẻ chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ ấy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là không chỉ có đạo tràng chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng đâu, mà hiện tại ở Việt Nam chúng ta có khá nhiều đạo tràng, khá nhiều quý thầy đã bắt đầu tin và phát nguyện thọ trì kinh Địa Tạng, coi kinh này là một pháp môn tu. Đầu tiên là tu về gì ạ? Tu về đạo đức. Kinh Địa Tạng là một bộ kinh được coi là bộ kinh hiếu đạo, đứng đầu ở trong đạo Phật chúng ta gì? Chữ hiếu là gì? Lấy chữ hiếu làm đầu. Phật giáo chúng ta, Đức Phật nói lấy chữ hiếu làm đầu. Sau hiếu thảo rồi á, mới đến là trí tuệ. Sau trí tuệ mới đến gì? Hướng tới gì? Giải thoát. Anh có trí tuệ mà anh không hiếu, không có hiếu thảo, không có hiếu đạo, thì cái trí tuệ đó cũng bằng thừa. Có hiếu đạo, có trí tuệ, có giải thoát, thì chúng ta có tất cả. Cho nên cái trước tiên chúng ta phải học đạo làm con đã. Kinh Bồ Tát Địa Tạng bản nguyện này dạy chúng ta cách làm con không? Có dạy. Các tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là tấm gương sáng về gì? Về đạo hiếu. Chính là tấm gương sáng về đạo hiếu. Thân mẫu của Ngài ác độc như vậy, nhưng Ngài có bỏ thân mẫu của Ngài không? Không bỏ. Ngài không bỏ. Thân mẫu của Ngài đọa trong A Tỳ Địa Ngục, Ngài có sợ sợ cháy, sợ bẩn, sợ khổ, sợ lao nhọc để không vào địa ngục A Tỳ để cứu mẹ không? Không có. Chúng ta thấy thân mẫu của Ngài càng gì ạ? Càng phạm tội đọa nặng như vậy, Ngài càng gì? Càng thương xót và càng ở bên, muốn ở bên cạnh mẹ mình để tiếp độ. Cho nên Ngài thường thân cận các vị Phật đã quá khứ đã nhập diệt, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, để xin các Ngài khai thị cho các pháp tu tập. Sau khi được khai thị rồi, Ngài nhất tâm tu tập, tu tập quên ăn, quên uống, quên ngủ, quên nghỉ, để chỉ một lòng để mong gì? Cứu độ được mẹ. Sau khi cứu độ được mẹ rồi, chúng ta thấy Ngài còn phát nguyện thương tất cả chúng sinh để hành Bồ Tát đạo nữa. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng ta thấy Ngài phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là một tấm gương sáng nhất về đạo hiếu ở thế gian cũng như gì? Xuất thế gian cho chúng ta noi theo. Đối với thế gian, nếu chúng ta là một người con không hiếu đạo, thì cho dù học tài đến đâu, chức trọng đến đâu đi chăng nữa, quyền thế có cao đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi. Một đứa con bất hiếu, cho dù có quyền cao, chức trọng, tiền tài của cải vàng bạc đến đâu, cũng chỉ là đứa bỏ đi ở trong xã hội này. Sau khi chết đi, thần thức cũng gì? Đi vào trong ba nẻo ác thôi. Cho nên á, Phật Pháp hiếu hạnh vi tiên là chỗ đó. Tức là đạo Phật lấy gì? Cái hạnh hiếu làm đầu. Trong Phật học phổ thông của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Ngài dạy như vậy, trích trong lời Phật, lấy lời Phật dạy để viết lại, để dạy khuyến hóa, dạy bảo chúng sinh, dạy bảo người đời sau chúng ta như vậy. Cho nên ở đây việc đầu tiên chúng ta phải làm đối với người học Phật, đó là làm tròn cái đạo hiếu ở thế gian. Vậy nay chúng ta học Phật, chúng ta đọc kinh Địa Tạng cầu mong được bình an vô sự, được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thì chúng ta phải làm cái gì đầu tiên? Chúng ta phải hiếu kính ông bà cha mẹ đầu tiên. Tối Phật tử tại gia chúng ta thì phải hiếu kính ông bà cha mẹ đầu tiên. Vì trong kinh Đức Phật nói thì phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Thế Tức là cha mẹ ở tại nhà, còn sống ở trên đời tại nhà, chúng ta phải kính trọng như là hai vị Phật còn đang trụ ở trên đời vậy, để mà cung kính, để mà cúng dường, để mà hầu hạ, để mà kính vâng, để mà tri ân, báo ân cái công đức sinh thành nuôi dưỡng to lớn như vậy. À, câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta thường nói gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha mới tròn chữ hiếu, mới là đạo con. Cái đấy là cái đầu tiên chúng ta phải học và chúng ta phải thực hành. Nay các Phật tử nào á, hoặc thiện nam tín nữ nào á, nếu muốn thoát ly những khổ đau, những bệnh tật, những chướng nạn ở trong con người chúng ta, nghe thấy giảng kinh Địa Tạng này, muốn được Bồ Tát Địa Tạng thương tưởng và độ cho, thì đầu tiên chúng ta phải gì? Hiếu thảo với ông bà cha mẹ đã. Trước đây chúng ta hay cãi cọ, hay cáu bẳn lại với cha mẹ, với ông bà chúng ta. Nay chúng ta phát nguyện đọc bộ kinh này để làm gì? Để cầu nguyện một sự việc gì đó. Thì việc đầu tiên chúng ta phải làm, đó là bỏ những cái thói hư tật xấu trước đây hay cáu bẳn, hay cáu gắt với cha mẹ, thậm chí cãi lại cha mẹ, thậm chí là gì? Là hủy nhục cha mẹ, thậm chí là chửi bới cha mẹ, thậm chí là bỏ rơi cha mẹ. Hôm qua, hôm kia, tôi nghe một câu chuyện buồn. Câu chuyện này có thật, cũng cách đây, gần đây, nhưng mà bây giờ vẫn còn. Có một gia đình ở không xa là mấy. Con cái, cháu chắt thì ở gì? Con cái và cháu thì có người gia đình, thì còn ông bà, bố mẹ, các con và các cháu. Bố mẹ và con và cháu thì ở trên nhà gì? Nhà ngang, tức là nhà to ở trên. Còn ông bà thì để ở dưới gì? Ở đấy nhà thì chăn nuôi với cùng với gà với lợn. Một nửa thì nuôi gà nuôi lợn, còn một nửa bên này thì ngăn ra cho gà và lợn ở, còn nửa bên này gì? Cho bố mẹ ở, cho ông bà ở. Thế ở nhà dưới, một cái nhà ngang ở dưới là nhà chăn nuôi, thì ngăn một nửa ra người gà với lợn, còn bên này là gì? Là cho bố mẹ mình ở, tức là ông bà nội đó. Chúng ta thấy như vậy. Nếu mà chúng ta là một Phật tử, là một người thiện nam tín nữ học đạo như vậy, tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng như vậy, Bồ Tát có độ chúng ta không? Chắc chắn không. Chúng ta là người học Phật mà chúng ta hành xử, nếu mà chúng ta hành xử với gì? Với ông bà, với bố mẹ chúng ta như thế, chắc chắn rằng không Phật Bồ Tát nào có thể độ cho chúng ta được. Chắc chắn rồi. Phận làm con làm cái, chúng ta thấy ngay bây giờ thôi, ngay xã hội bây giờ, các Phật tử chúng ta đặc biệt ở thành phố, nhà xây 4-5 tầng ở thành phố, thậm chí 6-7 tầng ở thành phố, tầng 1, tầng 2 thì cho thuê bán hàng kiếm tiền, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì gì? Con cháu ở, tầng 5 thì mới cho gì ạ? Bố mẹ ở cho tít lên trên cao ấy. Nói là cung kính bố mẹ. Nhưng xin thưa các quý vị, tới khi già thời, mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Cha mẹ chúng ta già, mắt thì lòa, tai thì gì? Thì nặng, có thể là điếc. Gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Chúng ta còn trẻ còn khỏe, tầng 1, tầng 2 thì có thể cho thuê để làm ăn kiếm tiền thôi thì không nói. Nhưng tầng 3 hoặc tầng 1 cho thuê, tầng 2 thì phải để gì ạ? Nó để cho cha mẹ ở, chúng ta không phải để cha mẹ ở dưới là chúng ta bất kính đâu. Nhưng mà bây giờ nhà thì leo cao, không có thang máy. Cha mẹ già, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh rồi còn cho leo lên tiết trên tầng gì? Tầng 5. Còn chúng ta thì sợ phải leo, leo sợ mệt cho nên chúng ta ở tầng 2, tầng 3. Đó. Chúng ta thấy cái nghịch lý của tuổi trẻ của xã hội chúng ta bây giờ như vậy. Nói là cung kính mẹ, cung kính cha cho lên trên tầng thượng, ở gần với các cụ gia tiên ở trên đó, nhưng thực tế là nói gì, các cụ rất vất vả, leo lên leo xuống rất vất vả đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây ngay trong hội trường này, các vị nào mà phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nói theo hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng á, thì ngay lập tức về cái phòng nào đẹp nhất, phòng nào mà dễ đi lại thuận tiện nhất, gần gũi với mặt đất nhất, đi lại thuận tiện nhất á, có nhà vệ sinh khép kín thì càng tốt, để đỡ cho cha mẹ phải leo lên leo xuống, để cái phòng đẹp nhất tốt nhất đó cho cha mẹ chúng ta, cho ông bà chúng ta. Các cụ sống được là bao nữa đâu, không được là bao nữa cả. Chiều lòng các cụ chính là thể hiện cái tinh thần hiếu đạo ở trong kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. Cung dưỡng, phụng dưỡng các gì, các cụ chính là noi theo cái tấm gương hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng ta làm được như thế, chúng ta không cầu tiêu tai giải hạn, tai ách và hạn ách kia tự nhiên sẽ tiêu trừ. Chúng ta không cầu phúc báo nhân thiên, nhưng phúc báo nhân thiên ắt tự đến với chúng ta. Chúng ta không cầu Phật Bồ Tát thường hiện đến để độ chúng ta, thuyết pháp giáo hóa chúng ta nghe, nhưng Phật Bồ Tát thường đến để hộ trì chúng ta, giúp đỡ chúng ta, ngầm gia hộ cho chúng ta. Đó, cho nên ở đây đem Phật Pháp áp dụng vào cuộc sống, đem kinh Địa Tạng áp dụng vào cuộc sống, mỗi Phật tử chúng ta phải gì ạ, noi cái tấm gương hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng để làm, để thực hành, chứ không phải là cứ tụng đọc và cuối cùng kết quả lại chúng ta đối xử với ông bà, với bố mẹ chúng ta trước thế nào sau vẫn thế. Thử hỏi rằng chúng ta ở tụng được, đòi hỏi là tụng 21 bộ rồi, lên nói với thầy tụng 21 bộ rồi, 100 bộ kinh Địa Tạng rồi mà chẳng thấy chuyển cái gì cả. Vì chúng ta học Phật chưa hiểu Phật. Phật Pháp là đem áp dụng vào cuộc sống, chuyển hóa tâm thức của mình, chứ không phải là tính được bộ kinh để đọc tụng. Cái ở trong này nói, Phật nói tụng một bộ kinh, hai bộ kinh, ba bộ kinh để làm cái gì đó. Cái đó thì là phương tiện để giáo hóa chúng ta, dạy khuyên chúng ta bước ban đầu học Phật mà thôi. Và điều quan trọng đem áp dụng kinh Địa Tạng vào cuộc sống. Cho nên 4 năm nữa là 7 năm chúng ta gì, học và hành trì kinh Địa Tạng, chưa chắc đã mấy người làm được theo như lời dạy, bằng 50% theo như lời dạy của Phật Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng này. Tôi không nói, không dám nói 100%, tôi nói 50% thôi. 7 năm chúng ta học và hành trì chưa chắc đã được 50%, không mấy người được 50%. Đó, cho nên ở đây chúng ta ngay bây giờ, ngay sau khóa tu này về, chúng ta phải gì ạ, phải biết hiếu kính với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên nhà mình. À, đạo Nho Khổng Tử nói gì? Người con chí hiếu đối với ông bà cha mẹ đã mất thì cũng phải coi như là gì, ông bà cha mẹ vẫn còn đang sống trước mặt mình, để mà hành trì, để mà lễ bái, để mà cung kính, để mà tôn trọng vậy. Có nghĩa đối trước ban thờ tổ tiên nhà mình, ngày giỗ, ngày Tết, vân vân, chúng ta thắp nén hương, dâng lên gì, bông hoa, oản quả vân vân, hoặc là làm mâm cơm cúng, phải làm bằng tất cả tấm thanh, tấm lòng thành kính của mình, coi như tổ tiên đang ở trước mặt mình, cung kính các cụ như thế, tôn trọng các cụ như vậy, thì đó mới là người con chí hiếu ở trong đạo Nho. Còn đạo Phật chúng ta làm cả điều đó, âm dương chúng ta đều gì, đều báo đáp cho trọn vẹn. Còn sống thì đối với ông bà cha mẹ giữ lễ cho đúng lễ người làm con làm cháu, hiếu kính ông bà cha mẹ đúng như lời Phật dạy. Chết thì hương khói phụng thờ, tụng kinh niệm Phật sớm khuya, lo hồi hướng công đức cho các cụ, cho tổ tiên sớm được siêu thoát về cõi lành. Đó chính là người con hiếu thảo ở trong cửa Phật của chúng ta. Đó chính là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát, là người con của gì, của Thích Ca Mâu Ni Phật, và là người em của, là người đệ tử của mười phương Bồ Tát, trong đó có Bồ Tát Địa Tạng Vương. Có làm được không? Khó. Khó nhưng cũng phải làm. Đó. Ngay các Phật tử trong này còn trẻ trẻ về mà đang để cho bố mẹ ở trên tầng 5, tầng 6, tầng 7 gì đó, mà chúng ta ở cái tầng gì, tầng 1 hoặc tầng 2 dễ đi lại đó, thì nên suy nghĩ, nên nói với cha mẹ, đổi cho cha mẹ cái phòng tốt nhất. Vì chúng ta biết ngày xưa, hãy nhớ lại, ở trong kinh Báo Tứ Trọng Ân, Phật nói về ân sinh thành của người mẹ. 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm, khó khăn, khổ sở, vất vả, chịu đựng vô chừng. Chỗ ướt mẹ, mẹ nằm, chỗ ráo dành con. Chúng ta thấy bây giờ thì chúng ta làm sao? Làm ngược lại. Chỗ sướng thì con nằm, chỗ khổ gì? Dành lại cho mẹ cha. Ngày xưa thì chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo dành con. Bây giờ thì chúng ta làm đứa con trưởng thành rồi á, thì chỗ tốt đẹp con nằm, chỗ xấu, chỗ khó khăn vất vả thì dành cho cha mẹ. Ngược lại hoàn toàn như vậy, thì chúng ta xem về cái đạo lý ở đâu, nhân văn ở đâu, tính người ở đâu, tình người ở đâu. Đó. Thậm chí là bây giờ có nhiều những đứa con bây giờ ăn nên làm ra rồi, thấy cha già mẹ yếu, hắt hủi cha mẹ và bắt cha mẹ ăn riêng. Bắt cha mẹ ăn riêng không tốt một tí nào cả. Theo cái đạo hiếu ở thế gian như vậy chúng ta thấy thì không tốt. Trừ trường hợp cha mẹ chúng ta gì, một mực đòi gì, đòi ăn riêng. Vì cha mẹ chúng ta nói rằng á, thôi chúng mày còn đang đi làm, giờ giấc nó không ổn định, chúng tao ở nhà thì ăn uống bây giờ không ăn uống là bao nữa. Và chúng mày ăn uống thì nó khác, chúng tao thì răng nó rụng hết rồi, không thể ăn được cơm rắn, không thể ăn được đồ cứng nữa. Để chúng tao ăn cái cơm nó như cơm nửa cháo. Để thôi nếu chúng mày ăn với chúng tao thì nó thấy khổ cho chúng mày và khổ cho gì? Các cháu. Thôi thì thôi chúng mày thì cứ để cho gì? Hai vợ chồng chúng tao hay là để cho tao gì? Nấu nồi cơm riêng thì tao ăn. Thế thì được. Nếu cha mẹ chúng ta muốn thế thì chúng ta chiều lòng thì được. Còn chúng ta làm con là gì? Mà chúng ta thấy rằng chúng ta cứ phải ăn cơm nát, ăn đồ gì lỏng theo cha mẹ chúng ta mà chúng ta sinh tâm là không vui vẻ, không hoan hỉ mà bắt cha mẹ ăn riêng thì đó là người con bất hiếu. Đó. Ở trong quê hương của chúng tôi ngày xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi chưa bao giờ nghe thấy câu chuyện nào một gia đình mà có hai nồi cơm. Đây là tôi chưa bao giờ nghe, còn có hay không thì tôi chưa biết. Nhưng mà tôi đã sống ở quê nội và quê ngoại, hai quê hương như vậy, chưa thấy gia đình nhà ai trong một mái nhà mà có hai nồi cơm. Mặc dù nhà đó có thể ở đến 3 thế hệ, chúng tôi biết có thể đến 4 đến 5 thế hệ. Đó. 4 năm cặp vợ chồng ở trong quê tôi ngày xưa thì hay sinh gì nhiều con mà. Có người sinh được 18 người con. Cặp vợ chồng 18 người con. Còn chuyện 7, 8 đứa, 10 đứa, 12 đứa là chuyện bình thường các quý vị. Đó. 4 năm đôi, 4 năm cặp sống trong một mái nhà, một cái nhà sàn hay một cái mái nhà đơn sơ như vậy. Nhưng cũng chỉ một nồi cơm, một nồi cơm thôi. Chỉ một nồi cơm thôi các quý vị. Cái sự đoàn kết, sự hòa hợp nói gì? Mặc dù là bữa cơm chỉ độn sắn, bữa cơm độn ngô, vân vân. Thậm chí là bữa cơm là người đứng đầu nồi cơm phải chia cơm. Người lớn thì được bát đầy, người nhỏ thì được bát vơi. Cuộc sống nghèo khổ như vậy, nhưng họ sống gì? Một cuộc sống gia đình vẫn thấy đầm ấm và hạnh phúc, vẫn có đầy ắp tình người trong đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sao? Sau giải phóng năm 1975, ơn nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, kinh tế Việt Nam chúng ta ngày một phát triển. Lòng người chúng ta cũng ngày một gì ạ? Ngày một eo hẹp hơn, bó hẹp lại hơn trong phạm vi gì? Để ý tới bản thân mình nhiều hơn, không quan tâm tới xã hội nhiều bằng ngày xưa nữa. Mà chúng ta gì? Người người đều, phần lớn là đều lo cho bản thân mình trước, xong mới có thể lo cho xã hội. Kể cả các tầng lớp nhân dân bây giờ, kể cả những vị xuất gia tu hành bây giờ, như chúng ta cũng thấy là cũng rất nhiều người chỉ lo cho bản thân, cũng đấu đá, cũng tranh giành, cũng hơn thua lắm. Người làm công tác xã hội, chính trị vân vân chúng ta thấy cũng như vậy. Nhưng cái thời chiến tranh trước năm 75, Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm qua mới ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đúng không? Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc Việt Nam của chúng ta, đọc bảng tuyên ngôn độc lập xong, chúng ta thấy sự đoàn kết hòa hợp của dân tộc Việt Nam chúng ta lúc đó thật tuyệt vời, đặc biệt là khu vực phía Bắc chúng ta. Các tầng lớp trí thức, nhân sĩ trí thức và các tầng lớp công nhân, nông dân đoàn kết hòa hợp với nhau một lòng ở bên cạnh Đảng, bên cạnh Bác để đánh giặc ngoại xâm, đánh giặc đói và đánh giặc dốt. Khi giặc ngoại xâm tan rồi, giặc đói bớt rồi, giặc dốt cũng gì, cũng đi xa rồi, thì chúng ta thấy cái lòng ích kỷ của con người thì lại tăng thêm. Trong một gia đình có sự phân chia phân hóa xã hội gì rất cao. Cái sự phân chia phân hóa chia rẽ xã hội ở trong ngay trong một gia đình các quý vị. Những đứa trẻ nhỏ đi học về thì cắm đầu vào gì, vào cái điện thoại, vào phòng đóng cửa lại và nó nghịch điện thoại ở trong gì, trong nhà. Bố mẹ đi làm về gì, cả ngày áp lực quá về gì, ăn cơm xong cũng vào phòng đóng cửa xem tivi. Ông bà ở nhà gì, không có cháu để chơi, không có con để nói chuyện, cũng vào phòng để gì, để tự kỷ. Chúng ta thấy xã hội bây giờ nó như thế đấy. Bố mẹ không có thời gian để nói chuyện với con cái vì bận làm ăn, bận công tác xã hội, bận lo kiếm tiền. Con cái thì tưởng rằng đưa tiền cho nó đi học, xin cho nó vào các trường thì có các thầy cô giáo giỏi, các trường nổi tiếng, có tên tuổi để cho nó học giỏi. Nhưng không ngờ đâu khi mà bất chợt một thời gian không để ý tới, mới biết rằng đứa con mình vào một cái ngôi trường giỏi nhất, ngôi trường nổi tiếng nhất, nhưng nó lại không học được những cái giỏi nhất, cái tốt nhất của nhà trường. Nó lại học được những cái hư, cái xấu ở ngoài xã hội, ở bạn bè xấu của nó. Cho nên chúng ta thấy chỉ vì con người chúng ta bây giờ lo cho bản thân quá nhiều, ai ai cũng gì cũng lo cho bản thân mình quá nhiều, nó mới có những cái chuyện như thế. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta gì học kinh Địa Tạng này, chúng ta phải trở lại cái gì, cái tính hiếu đạo, cái tâm hiếu đạo mà Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta. Ở trong nhà Nho nói là nhân chi sơ tính bản thiện, tức là con người ta khi mới sinh ra bản tính của nó vốn là thiện, nhưng mà lo lâu ngày chảy tháng ra tiếp xúc với xã hội, với cuộc sống vân vân, đứa trẻ ấy rồi dần dần đến gì, đến cô cậu thanh niên ấy, rồi đến gì, đến anh chị trưởng thành ấy, nó xấu lúc nào không biết. Đó. Thậm chí là gì, đến bố mẹ, đến ông bà ấy xấu lúc nào cũng không hay. Cho nên nay chúng ta gì có nhân duyên gặp được kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta mà thực hành được, các cụ các Phật tử đừng nghĩ là chúng ta già rồi, già các cụ 70-80 tuổi rồi, đừng nghĩ là bây giờ thầy ấy con không làm được điều đó nữa. Có làm được, các vị vẫn làm được. Các vị hãy mỗi một ngày hãy nén một, hãy thắp một nén tâm hương, hãy thắp một nén một tuần hương, buổi sáng và buổi tối, trước khi dậy ngủ và trước khi đi ngủ. Tụng kinh được thì tốt, mà không tụng kinh được lên thắp hương ở trước ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta. Có thời gian và có sức khỏe tụng kinh được là tốt, không có thời gian sức khỏe, chúng ta chỉ cần chắp tay đối trước ở ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đều được, hoặc Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật cũng được, tùy theo nhân duyên chúng ta có duyên với Đức Phật nào, vị Đại Bồ Tát nào, thì chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật đấy và vị Bồ Tát đấy, niệm 10 hơi thôi. Buổi sáng làm như vậy một lần, buổi tối trước khi đi ngủ làm một lần, dậy sáng chúng ta làm một lần như thế, trước khi đi ngủ làm một lần như thế, dốc tất cả cái tấm lòng thành kính của ta với ông bà, với tổ tiên. Chúng ta lúc nào cũng gì bao sái dọn dẹp cho cái ban thờ thần linh gia tiên chúng ta sạch sẽ sáng sủa. Có điều kiện thì thanh bông hoa quả lúc nào cũng tươi, cũng gì cũng đẹp ở trên ban thờ thần linh tổ tiên nhà chúng ta là tốt nhất. Nếu không có điều kiện tinh tế thì lúc nào trên ban thờ cũng phải gì, cũng phải sạch sẽ sáng sủa. Và ngày nào chúng ta cũng nên múc gì 3-7 chén nước thanh tịnh trong sạch để dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên chúng ta. Nếu có thờ Phật thì cúng Phật nữa, không có thờ Phật thì ít nhất cũng thần linh gia tiên chúng ta. Vì thần linh là những người bảo hộ cho gì, cho bản mệnh và cho gia đình chúng ta được bình an, là người che chở bảo hộ cho chúng ta. Còn gia tiên chúng ta là những người gì? Đã sinh ra gì, cha mẹ sinh ra ông bà, chúng ta, sau mới có chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta với tấm tất cả tấm lòng thành 80, 90, thậm chí 100 tuổi, các quý vị vẫn làm được điều đó, vẫn tri ân và báo ân công đức được. Đó. Thành kính như vậy, đem công đức niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, hoặc tụng kinh, kinh điển của Phật đó, để hồi hướng cho gia tiên kỷ huyền thất tổ. Đó chính là gì? Chúng ta đang tri ân báo ân, đang báo hiếu đó. Đó, cho nên ở đây thì qua cái đoạn văn kinh này thì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái điều đó, để chúng ta thấy rằng học Phật, muốn được Phật cứu độ, muốn được Bồ Tát Địa Tạng không bỏ rơi chúng ta ở trong con đường gì? Sa đọa trong ba đường ác. Xin thưa các vị, Bồ Tát thì Ngài không bỏ rơi ai. Nhưng điều quan trọng á, Bồ Tát giơ tay ra cầm chúng ta có gì? Có nắm hay không? Bồ Tát Phật, Bồ Tát giơ tay ra dắt chúng ta từ cái biển khổ sinh tử luân hồi đó, chúng ta có sẵn sàng giơ tay để cho Phật, Bồ Tát nắm tay tay không, hay là chúng ta lại rụt lại? Điều quan trọng là vậy. Ở đây tôi nói gì? Giơ tay ra tức là sao? Nghĩa là chúng ta nghe lời Phật, Bồ Tát dạy trong kinh, chúng ta y giáo phụng hành, tức là giơ tay ra. Nghe Phật dạy, nghe Thầy dạy, chúng ta nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, tụng kinh niệm Phật, làm tất cả các việc phúc thiện như Phật, Bồ Tát đã dạy trong kinh, như Thầy đã giảng. Đó chính là chúng ta giơ tay ra. Còn chúng ta rụt tay vào, chúng ta thì khởi tâm nghi ngờ, nghi Phật, nghi Tổ, nghi Thầy. Kinh này có chắc là Phật nói không? Hay là do mấy ông sư của Trung Quốc, mấy ông sư của Ấn Độ thì tự viết ra? Do ông thầy ở chùa Khai Nguyên gì, ông ấy tự bịa ra ông giảng như thế, vân vân và vân vân. Ông ấy có làm được như thế chưa mà ông ấy giảng được như, ông ấy giảng như thế, vân vân và vân vân. Đó gọi là nghi Phật, nghi Tổ và nghi Thầy, tức là chúng ta rụt tay lại và không làm nữa. Thậm chí là gì? Ở trong niệm Phật thập yếu, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Tâm là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Ngài nói thế nào là nghi Phật? Nghi Phật tức là nghi kinh, nghi kinh của Phật, nghi lời Phật dạy trong kinh, đó gọi là nghi Phật. Nghi rằng Phật á, Việt Nam chúng ta làm gì có Phật? Phật ở nước nào ấy chứ làm gì Việt Nam chúng ta có Phật? Cho nên họ mới nói này, Nam Vô Phật. Cái chữ mô á, nó chữ Hán, nguyên âm chữ Hán của nó là chữ vô đấy các quý vị ạ. Vô có nghĩa là không. Và họ bịa là họ nói là gì? Cứ y kinh à, y chữ giảng nghĩa Nam Vô Phật, tức là Việt Nam không có gì, không có Phật. Phật là do gì? Ở một nước nào đó xa xôi, do những câu chuyện, do những cái giả sử hư cấu nào đó mà thành. Việt Nam làm gì từ xưa nay có ông Phật nào đâu. Cho nên họ nói là Nam Vô Phật, tức là Việt Nam không có Phật. Họ giải thích y chữ giảng nghĩa như vậy. Cho nên họ để nghi Phật, cho rằng không có Phật. Nghi Pháp, họ cho rằng những bộ kinh Địa Tạng này á, A Di Đà, Pháp Hoa, Dược Sư vân vân đó, đó là cái gì? Ngụy kinh. Những bộ ngụy kinh, thậm chí có những vị sư là tiến sĩ hẳn hoi, đi học ở nước ngoài về làm tiến sĩ Phật học hẳn hoi. Những vị sư là tiến sĩ Phật học, lên trên tòa giảng còn gì ạ? Còn nói rằng những bộ kinh này là bộ kinh ngụy tạo, không phải kinh Phật nói. Đó, chúng ta thấy. Thế nên trong kinh Đức Phật nói gì? Ở thời mạt Pháp này, ngay kinh Địa Tạng này thôi, chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài nói rằng con ở nghe thấy lời Phật thì con tin ngay, nhưng ở đời sau sợ rằng những vị gì Thanh Văn La Hán nghe lời Phật dạy thâm sâu màu nhiệm như vậy, cho nên không gì không khởi được niềm tin mà báng Pháp. Và báng Pháp thì họ rất là khổ và không thể thành Phật được. Chúng sinh báng Pháp thì đọa trong ba đường ác. Thanh Văn La Hán báng Pháp thì không thể thành Phật được. Đó. Cho nên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bằng cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt của mình mới bạch với Đức Phật, xin Ngài để từ bi khai thị để cho chúng sinh ở đời sau này nghe thấy được, khởi được lòng tin. Cho nên những bộ kinh Đại Thừa Phật giáo chúng ta thấy hàng Thanh Văn La Hán còn có nhiều người không tin, huống chi hàng phàm phu tục tử ở thế gian có thể nghe mà tin được ngay. Trong kinh Đức Phật nói những người tin được là những người đã gieo trồng rất nhiều nhân duyên phúc đức với Tam Bảo, với Phật Pháp, với Phật giáo Đại Thừa nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên ở đây những người nghi Phật, nghi Pháp rồi nghi Tăng, trong niệm Phật thập yếu nhị tổ của chúng ta nói là nghi Tăng là sao? Tức là nghi thầy, nghi tổ, nghi thầy mình, nghi tổ mình, thậm chí chạy theo cái sự bàn luận của thế gian, cái thị phi ở thế tục. Cho nên Hòa Thượng nói là nghi thầy, nghi tổ, nhẹ thì bỏ thầy, mà nặng thì bỏ gì? Bỏ đạo. Nhẹ tức là bỏ thầy ra đi, còn nặng thì bỏ cả đạo mà gì? Có thể đang xuất gia tu hành, bỏ đạo ra về tại gia. Phật tử đang là đệ tử Quy Tam Bảo thì bỏ cả đạo Phật để đi theo các tôn giáo khác. Đó, đó gọi là nặng thì bỏ đạo, nhẹ thì bỏ thầy đi tìm thầy khác thì còn đỡ. Tìm một thầy khác, không học đạo với thầy này, gặp một thầy khác thì còn đỡ. Đó là còn ở trong đạo. Còn bỏ đạo mà ra đi với tôn giáo khác, chúng ta thấy chẳng khác gì từ chỗ sáng lại đi vào chỗ tối cả. Đức Thế Tôn, giáo pháp của Đức Thế Tôn tuyên thuyết là thuần tịnh, thuần thiện, đưa con người ta đến bến bờ giải thoát giác ngộ. Nay chúng ta bỏ cái ánh sáng, cái giáo lý thuần tịnh, thuần thiện mà đi theo một cái tôn giáo khác huyễn hoặc mờ ảo, mà chúng ta chưa rõ được nguồn gốc, chưa rõ được lai lịch, chưa rõ được cái đường đi nước bước của họ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị chìm sâu trong sinh tử luân hồi, không biết bao giờ mới có cơ hội ra được. Đó gọi là gì? Nghi Tăng, nghi thầy, nghi tổ là như vậy. Cho nên ở đây á, điều quan trọng nhất đối với Phật tử chúng ta, người học đạo, đó là phải giữ được tín tâm kiên cố. Văn Thù Sư Lợi bảo với chúng ta trong kinh này phải giữ được tín tâm kiên cố, phải y giáo phụng hành thì mới đem lại lợi ích. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị rằng Phật Bồ Tát không bỏ chúng sinh, nhưng chúng sinh phải gì ạ? Phải y giáo phụng hành mới được lợi ích. Muốn Địa Tạng Bồ Tát cứu độ chúng ta, gia trì cho gia đình chúng ta, giúp đỡ chúng ta thoát ly những chướng nạn, những bệnh hoạn và những điều khổ đau trong cuộc sống chúng ta đang gặp, thì chúng ta phải gì ạ? Y giáo phụng hành, một lòng tín kính y giáo phụng hành. Rồi ở trong kinh nữa lại nói là gì? Lại nói nữa gì? Đức Phật lại bảo gì? Lại nữa này Địa Tạng, chúng sinh ở cõi này trí tính thường chẳng định. Chúng ta thấy làm quen các quen làm các việc ác, sợ làm các việc thiện, hoặc phát chút tâm lành, phút chốc lại thoái ngay. Nếu gặp các duyên ác liền tăng lên gấp bội. Chúng ta thấy ở trong đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta bảo với Bồ Tát Địa Tạng này, chúng sinh ở cõi này tới cõi Nam Thiềm Bổ Châu, tức là thế giới chúng ta này đó, trí tính thường chẳng định. Trí tính, trí tức là trí tuệ, tính tức là gì? Là căn tính của mình, là định tính của mình. Mình hay gọi là gì? Gọi là cái tâm của mình, gọi là cái tâm của mình. Trong kinh Đức Phật nói chúng sinh thế giới này là tâm viên ý mã. Viên tức là con khỉ, mã tức là con ngựa. Tâm viên ý mã tức là tâm con khỉ, ý con gì? Con ngựa. Chúng ta thấy con khỉ nó ở trên thì có mấy khi nó ngồi yên không các quý vị? Trừ những lúc nó nghỉ ngơi, nó ngồi nó bắt chấy bắt rận cho nhau á, thì nó mới tạm yên được một chút. Còn lại nó cứ nhảy nhót hết cành này sang gì cành khác. Đó gọi tâm viên. Tâm chúng ta giống như tâm con khỉ kia vậy. Nào ngồi đây, nhưng chắc gì thân ngồi đây, chắc gì tâm đã ngồi đây. Thân ngồi đây nhưng mà gì ạ? Cái tâm lu mờ, cái tâm lu mờ yếu ớt đó, vì lu mờ yếu ớt cho nên á, thân thì ngồi đây nhưng mà cứ như, đấy, cứ như thế. Đó là gì nhỉ? Đó là gì? Hủy miên. Hủy miên tức là gì? Là ngủ gật, là buồn ngủ. Thân ngồi đây đó, từ nhà đến đây mấy cây số, mấy chục cây số, thậm chí hàng trăm cây số, thậm chí vài trăm cây số, hàng nghìn cây số, nhưng mà đến đây để làm gì? Để ngủ. Đến đây để ngủ. Đó là tâm gì? Không dũng mãnh. Tâm không tinh tiến một chút nào, khiến cho ma ngủ nó gì? Nó lôi cuốn, nó bắt sình sạch chúng ta ngồi tại ngay cái ghế ở trong cái giảng đường này, nhưng mà gì? Nó vẫn bắt được chúng ta ngồi ngay trong một đạo tràng thanh tịnh này, nhưng vẫn để cho bị ma gì ạ? Ma ngủ nó lôi chúng ta đi. Đó. Có không? Có không? ma ngủ nó đến nó bắt lôi đi cũng vui mừng, cũng hoan hô. À, thế mới đau chứ nè. À, học đạo thời bây giờ là phải như thế mới gì ạ. À, ma ngủ nó đến bắt nó lôi đi sình sịch, thầy mắng cho lại vui mừng đi hoan hô. À, thế mới đau. À, đi mắng mát cho cũng hoan hô. À, thế. À, học đạo kiểu này thì nhanh thành Phật, thành Bồ Tát lắm đấy. Đó. Đó, cái tâm díu xuống gì à, không tinh tiến, để cho nó giải đãi thì gì? Ma hôn trầm sẽ đến lôi chúng ta đi. Nếu mà chúng ta vọng tưởng thân ngồi đây mà tâm chẳng ở đây á, nghĩ ngợi nào là đến mọi công việc ở bên ngoài chúng ta đang dang dở này, ngồi đến nói đến cái chiều nay chúng ta phải làm cái gì, hoặc mai chúng ta hết ngày hôm nay nghỉ, ngày mai chúng ta phải làm cái gì, đầu tuần đi làm phải làm cái gì, báo cáo cái gì, họp cái gì và chỉ đạo cái gì, vân vân và vân vân. Thân ngồi đây nhưng mà gì? Tâm chỉ nghĩ đến công việc ngày mai và ngày kia. Cho nên đó gọi là tâm gì ạ? Tâm trạo cử, gọi là tâm viên ý mã là chỗ đó vậy. Đó. Chúng ta bây giờ nếu học đạo mà gì? Thôi đã đến đây rồi, tất cả mọi công việc để buông xuống, ở trọn ngày hôm nay, thân ở đây, tâm con cũng ở đây. Giờ thầy giảng thì tâm con để trong gì? Để trong bài giảng của thầy. Giờ đọc kinh, tâm con để trong lời kinh tiếng kệ. Thì đó chính là người gì? Người khéo tu, người khéo hành trì, người khéo hộ pháp, người khéo hộ tâm mình. Đó. Làm được như thế thì mới gọi là người có tâm gì ạ? Tâm an định. Nhưng khổ nỗi là chúng ta gì? Tâm chúng ta chẳng an định. Vì chẳng an định cho nên lời thầy giảng chúng ta chẳng hiểu được là thầy đang nói gì ạ? Thầy đang chửi mát mình mà mình vẫn vui và vẫn hoan hô đấy. Đó. Thầy đang chửi mát mình, đang nói một cách gì? Đang mắng rất là đau. Đau nhưng mà gì? Không phải là dùng gì? Lùng lưỡi dao để cứa. Mình cứa một cái thì chảy máu rất là đau. Thì đau. Nhưng mà thầy dùng cái lá han gì? Thì quệt vào chúng ta một cái là gì? Nghe thấy mát một cái gì? Chúng ta tưởng là không đau. Nhưng được một tí thấy ngứa. Ngứa thì gãi. Càng gãi nó lại càng nổi lên mần đỏ. Và càng gãi thì nó lại càng gì? Càng đau. Đấy, thế chúng sinh lại thích cái gì? Dùng một cành lá thật to thật, nhìn nó sần sùi một chút nhưng mà lá nó to như lá bồ đề á, đập vào một cái gì, quệt vào một cái lá thôi thì bắt đầu là gì, chúng ta thấy mát mát. Nhưng gãi một cái gì, nó lại thấy ngứa. Càng gãi càng ngứa, càng gãi càng đau. Đấy, chúng sinh lại thích thế. Cho nên á, ở đây thầy mới nói gì, Phật giảng ở trong này nói gì, trí tính của chúng sinh thường chẳng định. Là nếu các quý vị định, các vị định tâm thì lúc nãy thầy nói như thế chúng ta thấy là thấy xấu hổ lắm. Xấu hổ là từ đầu bài giảng đến giờ tâm con thì không định được là bao. Cho nên lúc thì nghe thầy giảng, lúc thì buồn ngủ, lúc ngủ gật. Nghe thầy nói như vậy liền phải tinh thần của mình phải phấn chấn lên, phải thấy hổ thẹn và phải ăn năn sám hối. Mọi người giơ tay hoan hô thì mình phải gì? Phải A Di Đà Phật con xin sám hối. À, lạy Phật con xin sám hối, đúng không? Con quyết quay về từ đây, hay là con quyết nương về đài sen, vân vân. Thế chứ lại. Đó, cho nên những vị mà nghe bài giảng lúc nãy mà tâm không định ấy, cho nên mới hoan hô ở cái lúc đó. Thật đấy, không hiểu mới hoan hô, mà hiểu thì có hoan hô đâu. Hoan hô trên nỗi đau của mình, bị thầy mắng cho mà cũng hoan hô. Rồi Phật nói gì? Những chúng sinh ấy quen làm các việc ác, sợ làm các việc thiện. Quen làm các việc ác, sợ làm các việc thiện. Hoặc phát được chút tâm lành á, thì phút chốc lại thoái ngay. À, đang ngồi trong đây nghe thầy giảng, nghe thầy sách tiến á, thì tinh tiến lắm. Ồ, về hôm nay từ giờ trở đi, mình phải hiền đi. Mình phải hòa nhã với con cháu đi. Mình không chấp, không để ý tới những cái lời nói mà của con cái, của con dâu, của con rể của mình, của con trai, của cháu nội, cháu ngoại của mình nữa. Mình sẽ từ bi. Đấy, ở đây thì như thế. Nhưng về nhà một cái gì? Nhìn thấy con thấy cháu nó làm sai với cái ý mình một cái là chướng tai gai mắt là gì? Đùng đùng nổi giận và mày làm thế nọ, mày làm thế kia. Đây là nhà tao, mày thì mày biến đi, mày cút đi thế nọ thế kia. Hỏng rồi. Một niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn kha. Đó. Ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ súc sinh từ đó mà gì? Mà xuất hiện ra về các quý vị. Cho nên nói là gì? Nói là phát được một chút tâm lành thì phút chốc lại thoái ngay. Sau khóa tu hôm nay tôi về nhà gì? Chúng ta lại thoái ngay. Ở đây thì tinh tiến phát nguyện ngày tu được cả ba thời tụng kinh, nhưng mà về nhà thì lười. Hôm nay có thể về, ngày mai có thể tụng được, vài ngày sau lâu lâu đó, nếu mà không lên, không được nghe giảng, không được sách tấn một cái là gì? Lại đi chơi buôn dưa lê với bà hàng xóm, lại đi đánh cờ với gì, với ông ở góc phố. Thấy vui hơn là gì? Là tụng kinh niệm Phật. Chứ ngày nào cũng tụng như thế, ngày nào cũng đọc như thế, chán bỏ sự ra. Cho nên đó gọi là làm được, phát tâm làm được một chút việc lành thì phút chốc lại thoái ngay. Đức Phật nói với Bồ Tát Địa Tạng, chúng sinh ở thế giới này đại đa số là như thế. Cho nên Phật nói là nếu gặp các duyên ác liền tăng lên gấp bội. Nếu mà gặp một chút duyên ác thì nó lại tăng lên gấp bội. Cách đây mấy năm có một cái vụ việc xảy ra ở tại thành phố Hà Nội chúng ta. Tất nhiên cái này ngày đó báo chí nó cũng đưa, nhưng mà không, do chắc có ai đó can thiệp cho nên nó không được lan rộng lắm. Nhưng nay mới nói lại với chúng ta. Cách đây mấy năm có một vị sư ở thành phố Hà Nội chúng ta, có một ngôi chùa. Thôi cái này là tế nhị cho tôi không nói tên chùa và địa chỉ cụ thể, nhưng có chuyện đó. Một vị sư này cũng được học hành tu tập đến nơi đến chốn, cũng thành lập đạo tràng, nhưng trong đó mời một sư thầy, mời một vị đại đức ở trong miền Nam ra để giảng pháp, ra để giảng pháp, để truyền bá Phật pháp. Thì lúc đầu hai thầy kết hợp với nhau rất là tốt, cả thầy miền Bắc và thầy Việt Nam kết hợp để mở đạo tràng rất là tốt. Nhưng mà khổ nỗi các thầy miền Bắc thì thường thường là các cụ hay nói gì, học Nam tu Bắc. Người miền Bắc ở chúng ta thì thường thường các quý thầy miền Bắc là thường là thích sống là hướng nội, tức là hướng tâm vào trong, làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi, không có phô trương ra quá, cái nghi thức nghi lễ không có phô trương ra quá. Chứ còn một số quý thầy miền Nam, đây là một số thì không phải là tất cả, nhưng cái thầy đó cũng là một trong những cái thầy mà cũng thích làm những cái việc là mở rộng, cho nên các Phật tử ở miền Bắc này thấy lạ cho nên thích. Vì vậy cái thầy trụ trì của mình ở trước đây á, thì giờ lại không thích nữa mà đi thích cái thầy trong miền Nam mới ra để lập đạo tràng để về giảng thuyết pháp đó. Mà cái thầy miền Nam nó không biết là có hay không thì chúng tôi không rõ câu chuyện đó. Nhưng xong rồi á, thì nhân dân và Phật tử ở cái chùa đó thì muốn đuổi cái vị sư miền Bắc đi để cúng giảng cái chùa đó cho sư miền Nam. Đó. Cho nên cái vị sư miền Bắc này tức quá, đang đi học mà. Tức quá, ngày đó tôi đang học ở học viện biết cái chuyện đó. Tức quá cho nên vào một cái ngày mà hình như khánh thành chùa, hô thần nhập tượng gì đó, là lễ hô thần nhập tượng, Phật tử nhân dân đến rất đông. Cái vị sư miền Bắc đó tức quá, đem mìn này gì, ốp chung quanh ở trong, đem cả mìn vào trong chùa và ốp cả chung quanh gì, chung quanh chùa với mục đích là gì? Không ăn được thì đạp đổ, đúng không? Ông định cướp chùa tôi thì tôi giết tất cả. Nhưng may là cái vụ đó thì cái ngành an ninh của Việt Nam chúng ta rất là xuất sắc, tài tình, phát hiện ra và cứu được hàng vài trăm người, thậm chí hàng nghìn người. Nếu mà cái lô mìn nó nổ ở trong ngôi chùa đang trong lúc làm lễ hô thần nhập tượng á, mà vài nghìn người ở trong đó thì cái người chết do mìn nổ thì không phải là ít, mà giày xéo lên nhau mà chạy á, chết có khi còn nhiều hơn. Cũng may là ngành an ninh của Việt Nam chúng ta rất giỏi và phát hiện ra và giải trừ được cái thảm họa ở trong cửa Phật đó. Chúng ta thấy đó, cho nên ở đây mà gặp duyên lành xuất gia rồi á, nhưng cái lỗi này cũng phải có thể nói là do cả hai vị tăng, hai vị sư với nhau. Cái vị sư mà họ ở chùa đó ở bao lâu rồi, tuy họ không giảng được đạo, họ không có khẩu khiếu, không giảng được đạo, nhưng họ có tâm hoằng pháp, họ mời mình đến giảng thì mình đến giảng phải vô tư chứ. Nghe dân tình người ta bảo là muốn đuổi cái vị sư trụ trì kia để thỉnh mình phải nói cho dân, bảo không được, đấy là trái với hiếu đạo, trái với thuần phong mỹ tục của gì, của Phật giáo Việt Nam, trái với thuần phong mỹ tục của đạo hiếu của Việt Nam chúng ta. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhờ có sư thầy ấy mà thì bây giờ tôi mới về đây tôi giảng được ở đây cơ mà. Cho nên nhân dân bà con không được suy nghĩ như thế, không được nói như vậy và không được bàn, không được làm như thế. Đó. Nó phải như thế. Nhưng đằng này chắc là nghe dân người ta nói mình gì cũng yên lặng, không gì, thậm chí có thể còn cổ vũ, còn ủng hộ đằng sau nữa, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện bức xúc như vậy. Vì vậy ở đây chúng tôi mới dẫn cái chứng gì, nếu gặp cái duyên ác á, thì ác liền tăng lên gấp bội. Gặp duyên ác là sao? Tức là lấy cái ví dụ cái vị sư mà gần mất chùa kia, nghe nhân dân, nghe Phật tử là gì? Đuổi mình tức quá. Nghe thấy cái vị sư kia thì vào hùa với mình, mời họ về giảng, lập đạo tràng để giảng. Nhưng nay vị đó là gì? Lại muốn cướp chùa của mình chứ. Vị này ác, dân cũng ác, dân bạc, sư ác. Mình chắc chắn là gì? Mình phải trên cả kẻ ác như thế. Cho nên mới đi ốp mìn ở quanh chùa để với mục đích là gì? Cho một cái buổi đại lễ đó thành tắm máu vậy. Kết quả là vị đó bị xử đi tù mấy năm. May là chưa cấu thành cái tội giết người, mới chỉ có âm mưu giết người thôi, cho nên bị tù mấy năm. Sư cũng phải đi tù các quý vị. Sư mà làm việc ác, làm việc trái pháp luật, vi phạm pháp luật cũng phải đi tù như dân thường bình thường. Cán bộ đảng viên làm ác, làm sai với pháp luật, nghiêm trọng trầm trọng cũng bị đi tù như những dân thường bình thường. Cho nên đấy, cho nên chúng ta thấy là ở đây Đức Phật nói ở chúng sinh ở thế giới này phát được một chút tâm lành thì phút chốc lại thoái ngay. Nếu gặp việc ác, gặp cái duyên ác thì ác liền tăng lên gấp bội, là như thế. Cũng là một trường hợp, tôi kể một trường hợp vị sư kia chẳng hạn. Nếu mà vị này lúc đó nghĩ được thì thôi, nhân duyên phúc báo của mình không đủ duyên ở chùa này, mình đợi chùa khác. Bao nhiêu năm mình cống hiến cho dân làng mà dân làng chẳng gì ghi nhận công đức của mình thì thôi, mình xuất gia đi tu bằng hai bàn tay trắng, rồi mình về với Phật cũng trắng hai bàn tay, cốt là thần thức của mình được siêu thoát, về Tây Phương Cực Lạc là được, vân vân chẳng hạn. Nghĩ như thế và gì? Và hoan hỷ lễ Phật lễ tổ, bàn giao là chùa cho dân và thôi, mình đi cầu đạo thì gì? Vui vẻ, vô tư. Vô tư ngay. Tôi ngày xưa cái chùa Ngọc Tân ở dưới quê Yên Sở Hoài Đức Hải Tây, dưới quê nhà bà Tuyết ấy. Chính quyền địa phương thì cái cây bồ đề tôi trồng để chấn, để chấn cái chùa đó, về cái chui ngôi chùa đó trong 5 năm, 5 năm mà, trong có 4 năm, 4 năm mà 6 vị sư, 5-6 vị sư không ở được. Có một vị sư bị điên ở đó, một vị thì bảo là suốt ngày thấy ma quỷ đến ngồi, đến đầy chật để cả chùa đó, vì cái chui chùa đó phong thủy nó bị khuyết hậu. 3-4 năm mà 5-6 vị sư không ở được, tôi về đó tôi bảo là tôi cũng chỉ có ở được 12 năm thôi. Tôi biết trước tôi chỉ ở đó được 12 năm, nếu mà tôi ở đó quá 12 năm chắc chắn tôi sẽ hỏng, hoặc là tôi sẽ bị chết, hoặc tôi sẽ bị hỏng ở cái ngôi chùa đó. Nhưng tôi biết rằng là nếu mà muốn ở được ngôi chùa đó 12 năm, tôi phải làm một cái gì đó, và tôi đem trồng một cái cây bồ đề ở trước cửa chùa để gì? Để cho nó cân bằng lại. Ngày đó chúng tôi học phong thủy, nghiên cứu phong thủy một chút, cho nên thì cân bằng lại cái phong thủy đất cát ở trong cái ngôi chùa đó một chút. Vì đằng sau thì khuyết hậu, đằng trước thì chúng ta giống như mình ngồi trên cái ván bập bênh mà. Bên này nó nặng quá, nó bập bênh đó gì? Cao lên mình ngồi trên này mình sẽ dễ bị gì nhỉ các vị nhỉ? Sẽ dễ bị ngã. Cho nên nay mình lấy cái hòn đá là cái gì buộc cho nó gì thăng bằng xuống một chút thì mình sẽ ngồi gì? Thăng bằng xuống một chút mình ngồi vào nữa, thế là nó gì ạ? Nó bằng phẳng, nó bằng. Nhưng mà cái sợi dây đó thì do mưa, do nắng nó sẽ đứt. Trong một thời gian, tôi ấn định là 12 năm. Đúng 12 năm. Cái ngày mà tôi đang ở trên chùa Tản Viên, tôi về chùa đó là tháng, về đó là ngày 25 tháng 2 năm 1997. Thì đến đúng gần ngày Phật đản, tức là gần ngày mùng 8 tháng 4, thì bà Vãi gọi điện năm 2009, tức là năm 97 với năm 2009 thì là bao nhiêu năm? Đúng 12 năm. Gần Phật đản năm 2009, bà Vãi trưởng gọi tôi về rằng thầy đi về ngay, ngày đó đang làm ở trên chùa Tản Viên, đang hùng hục cày ở trên đó, làm trên đó. Bà Vãi trưởng ở dưới đó gọi liền và thầy về ngay. Mấy ông cán bộ xã ông xuống đào mất cây bồ đề của thầy đi rồi. Không nói cái gì cả, tự nhiên các ông đào. Tự nhiên các ông đào đi. Thế về mình nói với các ông là mình lên tận xã mình nói là tại sao các bác lại đào mất cây bồ đề của nhà chùa đi. Thế các bác phó chủ tịch ấy, bác ấy hùng hổ, bác đỏ mặt lên, bác nói gì? Cây bồ đề nào là của nhà chùa? Thế tôi bảo là thưa bác, là 12 năm trước tôi về, tôi là người trồng cây bồ đề đó ở trước cửa chùa, mục đích là cho nó có bóng mát. Và cũng là để ngày xưa tôi trồng, tôi cũng là để cho cái phong thủy nó tốt lên. Đó. Thế ông ấy bảo là gì? Nhà chùa trồng cây thì trồng ra ngoài đất của gì? Của ủy ban, đất của địa phương. Cho nên địa phương chúng tôi có quyền muốn đánh thì đánh, muốn bỏ thì bỏ. Thế mình bảo là thưa bác, cái tường, cái hàng, cái gốc nhãn, mấy gốc nhãn ở chùa ngày xưa các bác cho đánh đi nó còn ở bên ngoài. Và khi xây tường bao tôi đã xây vào thì phải vào 2 mét, và chúng tôi đã để trồng cái hàng cây đó. Còn đường của ủy ban nó còn cách cái gốc bồ đề của nhà chùa phải đến 1 mét đến 1,5 mét nữa. À, ông cứ bảo không, đây là đất gì, đất của xã hội, chùa cũng là của dân. À, ông lại cãi lý như thế, xong rồi ông coi thường mình, không nói thì mình nói là vâng, nếu bảo đất của dân, chùa của dân thì đúng như vậy. À, và thôi thì bây giờ thôi, nếu các bác nói như vậy thì thôi, nhà chùa ở đây thì tôi phát nguyện tôi về đây trong năm chùa cảnh xây dựng cho địa phương, đến nay thì chùa cảnh cũng đã ổn ổn rồi. Nếu các bác nói như vậy thì thôi, nói chùa của dân mà coi chúng tôi là nhà chùa chỉ là một kẻ như là gì, kẻ trong chùa thuê á, thì thôi chúng tôi bàn giao chùa lại cho dân. Ông nói luôn, thế thầy ở thì ở, thầy chả ở được thì thôi, thế là thôi, thế nói chỉ cần nói như vậy thôi. Và thiên thưa vị là gì, 12 năm trời mình đã ngắm rồi, sau 12 năm mình không biết là phải tìm cái cách gì để ra đi, mà thậm chí tôi phải nghĩ cái cách hay là mình giả điên để cho dân người ta đuổi đi. À, tôi đã nghĩ đến cách đó, mà tự nhiên mình như thế này đang ở lại giả điên thì không biết có ai tin không. À, bởi vì mình còn muốn giữ được cái mạng của mình á, thì bắt buộc tôi phải ra đi khỏi ngôi chùa đó sau 12 năm. Vì về đó tôi, mình đã biết được trước cái điều đó, và mình chỉ ở được 12 năm thôi. Nếu ở thêm là hoặc là mình chết, hoặc là mình bị tàn lụi ở đó, theo cách này và cách khác. Vì vậy mà lúc đó thì nhân duyên đến, không phải giả điên nữa là may quán gì nữa. Nếu mình giả điên có khi hôm nay người ta vẫn gọi tôi là ông sư điên. May là chưa phải giả điên, cho nên hôm nay mới được gọi là ông sư hâm thôi. Đó. Những việc làm của tôi có người bảo tôi hâm, bạn bè cùng học của tôi bảo có người bảo tôi ông hâm hâm, nó vừa vừa thôi. Ông cứ làm gì trái với mọi người làm. Ví dụ cách đọc tụng kinh điển này nè, ở Việt Nam có duy nhất đạo tràng chúng ta đọc tụng kiểu này thôi. Bạn bè chúng tôi, mọi người đều nói là gì, ông hâm hâm, nó vừa vừa thôi. Các cụ, các thầy tổ đọc hàng 2000 năm nay rồi, bây giờ ông một mình giống một kiểu, ông hâm nó vừa thôi, đấy, hâm đấy. Cái việc làm nó cứ trái người, khác người nhiều như thế. Những việc người ta chưa nghĩ được tôi đã gì, tôi đã làm được rồi, cho nên người ta bảo mình gì là hâm. Vì vậy mà khi mà nghe chính quyền nói như vậy, mình gì hoan hỉ một cái về nói với dân, với nói với các vãi là thôi, nha, hôm nay tôi lên xã tôi làm việc với xã như thế như thế. Xã không thì tôi nói rằng nếu mà các ông hoan hỉ thì đem trả lại cây bồ đề vào đó. Ai người ta đánh đi rồi người ta trả đâu. Đây là mình gọi là cũng phải giả vờ văn nghệ tí. À, người ta văn nghệ với mình thì mình cũng văn nghệ với người ta tí như thế. Làm gì người ta đánh người ta đem vứt cây bồ đề của mình đi rồi. Người ta chẳng thèm nói với mình rồi. Ai người ta đã quyết như thế rồi còn gì nữa. Nơi trước đây thì quan hệ rất là tốt. Tôi sống ở đâu thì quan hệ với chính quyền, với địa phương rất tốt. Không bao giờ có cái chuyện là đối lập lẫn nhau. Nhưng chỉ vì cái chuyện đó thôi, tôi về tôi cũng chẳng chửi, chẳng mắng, chẳng to tiếng gì cả. Chỉ nhẹ nhàng bảo ra thôi, nếu các bác như thế thì coi chúng tôi những người đi ở thuê trong chùa như thế thì thôi. Bao nhiêu năm tôi đã làm hết trách nhiệm của mình, bây giờ bàn giao lại cho địa phương. Nói là làm. Về các vãi, các dân làng, các vãi khóc thế nào thì khóc đi. Cũng không thể nào mà níu kéo được. Vì mình đã biết là mình chỉ ở được 12 năm. Muốn giữ được cái thân mạng này tiếp tục để hoằng pháp độ sinh á, đấy là một cái cơ hội gì? Phật Bồ Tát đã sắp xếp rồi đó. Không ngờ ngày xưa mình với các vị ấy thì rất là hoan hỉ, tự nhiên nay ông lại làm một cách như thế. Cho nên á, bàn giao chùa một cách nhẹ nhàng. Ra đi chỉ mang mấy quyển sách thôi, tất cả những đồ đạc có giá trị hay như thế nào đó đều bỏ lại hết. Tôi nói với các vãi thôi, tôi chỉ mang duy nhất là loại sách vở, là kinh Phật và sách vở mà chúng tôi mua sắm để cho người xuất gia học thôi. Còn bàn ghế giường tủ vân vân, những cái đồ quý hiếm ở trong chùa không mang một cái gì đi cả, không mang một cái gì, bàn giao lại cho địa phương hết. 12 năm ở lại làm, mua sắm được cái gì, xây dựng được cái gì, bàn giao hết. Đó, nhẹ nhàng như thế. Cũng may mà ngày xưa gì mình còn giác ngộ được một chút đó, cái sự vô thường mình hiểu được, nếu ở lại đó có khi mình chết toi, cho nên mình mới giác ngộ, mới gặp duyên ác như vậy, mình không gì khâm làm ác tăng thêm. Nếu mà tôi cũng đem mìn, tôi ốp mìn vào trong nhà, tôi rủ dân xuống làm lễ, tôi giật một quả thì đó là gì? Hôm nay tôi còn ngồi đây với các quý vị nữa không? Tan xương nát thịt rồi, thần thức ở trong A Tỳ địa ngục rồi. Còn nếu mà không tôi không chết ra thì bây giờ tôi vẫn ngồi ở trong nhà lao của đất nước này, của thế gian này rồi. Đó. Cho nên điều quan trọng người học Phật chúng ta thực sự học Phật đó, nếu gặp duyên ác thì phải cố gắng mà buông bỏ nó đi. Việc khó buông bỏ, khó nhẫn chịu thì cũng phải cố gắng mà kham nhẫn, nhẫn chịu mà buông bỏ nó đi, thì đó mới là người học Phật chân chính. Đó mới là người học Phật thực sự và người hành theo lời dạy của Phật thực sự, các quý vị. Ở đây trong kinh Đức Phật lại nói là tiếp là gì? Vì thế nên Như Lai thường dùng chiếc phương tiện phân thân ra muôn nghìn vô số các hóa thân, tùy căn tính chúng sinh mong muốn hóa mà hóa độ, khiến tất cả đều được an vui trong chính đạo, lìa ác duyên tu tâm, tiến thẳng lên bờ giác. Đó. Chúng ta thấy Đức Phật nói là chúng sinh thường làm các việc ác, tham đắm, gặp các duyên ác thì ác liền tăng lên gấp bội như vậy. Cho nên Như Lai, tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca đó, Ngài tự nói gì? Như Lai là chỉ cho Đức Phật, Ngài thường dùng trước phương tiện, tức là dùng các loại phương tiện thiện xảo. Dùng trước phương tiện ở đây, chứ trước ở đây là, trước ở đây không phải là trước sau, trước ở đây á là cái từ nói là gì? Ngài thường bày ra, thường tìm ra các loại phương tiện thiện xảo. Thường dùng trước phương tiện là các loại phương tiện thiện xảo, miễn là nó lợi ích cho chúng sinh thì Ngài gì? Ngài đều làm. Phân thân ra vô số muôn nghìn, vô số ức các hóa thân để làm các việc thiện ấy, dùng các phương tiện thiện xảo ấy. Ví dụ như chúng sinh bây giờ, các vị đến chùa không phải vì cầu đạo giải thoát, mà đến chùa là vì gì? Vì thất tình, vì con cái, con trai không lấy được vợ, con gái không gả được chồng, các vị mới đến chùa. Phật Bồ Tát gì? Đúng là ngày xưa thời Phật còn tại thế thì những cái việc này có cái Phật không giải quyết đâu. Nhưng bây giờ thì thời mạt pháp chúng sinh mong cầu cái điều đó, nếu không làm thì nó không đến chùa, không học Phật, không cầu đạo. Cho nên Phật sai Bồ Tát, sai Thiên Long Hộ Pháp để thôi, các ông thì nhìn xem nó cầu cái gì, các ông không giải quyết được, không giải quyết cho nó. Ví dụ đôi vợ chồng cưới nhau 5, 7 năm, 10 năm, 20 năm mà chưa có con, Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là gì? Thôi, thấy một cái gì, một cái vong linh nào, một cái chúng sinh nào ở trong ba đường ác hoặc là quái người đó, nó được đi thoát hóa đầu thai, nó đủ phúc đủ duyên rồi thì ông dẫn dắt cho nó gì, cho nên cái nhà đó để đầu gì, đầu thai 12-30 năm gì, nó cầu mãi chẳng có con, nên nó đến đây rồi mà gì, nó cầu mà không được, có khi nó gì mất hết tín tâm vào đạo, nó đi tìm các cửa khác, tôn giáo khác, thì nó lại đam mê, lại còn lầm nữa, đã kém phúc lại còn gì, còn thiếu duyên nữa. Cho nên thôi các ông gì, hãy dẫn dắt một cái gì, thần thức nào đó đến để cho nhập thai vào đôi vợ chồng đó. Việc đó gì? Thành tựu. Việc đó thành tựu. Giống như hôm qua có một câu hỏi ấy, một gia đình tụng kinh 18 năm, sinh được ba cô con gái tụng cúng Phật 18 năm, sau đó gì nhất tâm gì 7 năm cúng Phật nữa để phát nguyện sinh được con trai. Bà vợ mơ thấy gì? Có hai đứa trẻ con lặn hụp dưới ao sen. Mấy tháng sau gì biết mình có thai và sinh ra đúng hai đứa con trai thật. Sinh đôi hai đứa con trai. 7 năm cúng Phật các quý vị. 7 năm cúng Phật để cầu con trai. Sau 7 năm như vậy, bà vợ mơ thấy hai đứa trẻ lặn hụp dưới ao sen nhà chùa. Mấy tháng sau thì biết mình có thai. Lúc hạ sinh ra sinh đôi hai đứa con trai thật. À, sinh ra hai đứa con trai á, thì lại sinh ra nó cây khóc. Thì cho nó đến chùa nhìn thấy sư một cái này, nó ôm chân sư và gì, nó cười toe toét ra ngay. À. Người ta bảo sư bảo phải mang mang chùa bán khoán, mang lên chùa đứa này nó bò lại nó gõ chuông, đứa này bò lại gõ mõ. Đấy. Thế có nghĩa là gì? Cái thần thức, cái vong linh của hai đứa, cái thần thức của đứa trẻ đó nó từng ở trong chùa để nó tu rồi. Và bây giờ gì? Nó đủ duyên lành để đi làm gì ạ? Đi làm người. Cho nên nó vẫn nhớ được cái gì? Những cái ngày mà còn ở trong chùa để nó tu luyện làm cái thần thức, cái oan hồn mà được Phật Bồ Tát được các sư độ cho nó, những cái năm nó chưa được đủ duyên để đi siêu thoát ở trong chùa tu. Giống chùa chúng ta ai mà có thiên nhãn thông cái nhìn ấy, chùa chúng ta nhiều vong lắm, bạt ngàn, trẻ già trẻ gái trai đều có, tốt đẹp què quặt rồi lành lặn đều có hết. Nhưng mà điều quan trọng gì, ai đã đủ duyên được đi thoát hóa, được đi đầu thai, được đi vãng sinh, được đi sinh về cõi lành thì cũng phải tu giống như chúng ta thôi. Họ cũng như chúng ta này. Chúng ta bây giờ đang ngồi nghe pháp đây, Chúng ta muốn hết khổ, nhưng khổ phải gì? Khổ hết do chúng ta có đủ công đức, đủ duyên lành đã mới hết tiêu, hết nghiệp, mới hết khổ. Có người muốn chết được vãng sinh, nhưng đã vãng được đâu? Muốn vãng cũng chưa vãng được. Vì sao? Chưa đủ duyên, chưa đủ phúc, Phật chưa đoán chúng ta cho nên chưa vãng sinh được. Cho nên ráng phải ở lại để tu cho hết cái duyên, cái nghiệp ở đời này, tiêu trừ hết cái nghiệp chướng, được tăng trưởng thiện căn. Đã khi đầy đủ thì A Di Đà Phật sẽ đến để báo cho chúng ta biết, hoặc trong lúc ngồi thiền, ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật, ngồi trì chú, hoặc là lúc ngủ mơ A Di Đà Phật đến để ở trong giấc mơ, hoặc là lúc chúng ta ngồi thiền, ngồi tụng kinh trong chính định, đã nói với chúng ta 7 ngày nữa, 21 ngày nữa, hoặc 100 ngày nữa, hoặc 1 năm nữa ta sẽ đến đón con. Đó, duyên lành hội đủ thì Phật sẽ đến đón chúng ta. Chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Tương tự như vậy, các vong linh, các oan hồn, các thần thức của sáu nẻo chúng sinh, kể cả chư thiên đọa xuống nhân gian, có thể cũng đang cư ngụ ở đây để chờ được đi vãng sinh, chờ được đi gì? Đi thoát hóa đầu thai. Và chăm chú nghe kinh Địa Tạng, cùng tu tập pháp môn tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật với chúng ta để gì? Để xếp hàng để chờ được đi đầu thai, đi thoát hóa về cõi lành, cõi tốt hơn. Cho nên Phật bảo Bồ Tát, Phật dùng thần lực rồi bảo Bồ Tát nữa, các ông này gì, dùng các phương tiện, thậm chí Phật cũng dùng các phương tiện đó, dùng quang minh, dùng thần lực của mình để xoay đường chỉ lối, dẫn những cái thần thức đó đến những cái nơi đó để xe duyên cho mẹ con, cho cha con của họ được kết duyên lành với nhau. Đó, hoặc rằng gì, đấy chính là gì, các phương tiện, đấy chính là các phương tiện. Chúng ta đừng nghĩ đấy là gì, đấy là cái giáo lý thẩm thâm huyền diệu, là cầu gì được đấy ở trong gì, trong đạo tràng chúng ta nhé. Đừng nói là đến đạo tràng tỉnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên tụng kinh Địa Tạng cầu gì được đấy, ước gì được đấy, không có đâu, không có chuyện đó. Học Phật mà các vị nghĩ như thế, mà tuyên truyền như thế là mê tín dị đoan. Có người đi nói rằng á, lên chùa Khai Nguyên á, tụng kinh Địa Tạng bệnh gì cũng khỏi, điên cũng khỏi, câm cũng khỏi, điếc cũng khỏi, què quạt cũng khỏi, ung thư cũng khỏi. Người ta cứ lên người ta ăn vạ tôi, khổ thân tôi. Có phải đâu, tôi có đi giảng như thế bao giờ đâu. Các Phật tử chúng ta toàn đi tuyên truyền nhảm với ta là nguy hiểm. Mà họ lên, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ không khỏi ung thư, không khỏi gì, không khỏi máu trắng, không khỏi gì, nghiện ngập, không khỏi gì, ke ma túy. Họ quay lưng lại với đạo. Thậm chí họ thì còn đi phản, phá lại, phá đạo của chúng ta nữa. Đừng có bao giờ đi tuyên truyền nhảm như vậy. Kính Phật, tín Phật, kính Thầy, tin Thầy, thì chúng ta thì phải truyền giảng những lời chân thực của Phật đã dạy, những lời dạy chân thực của Thầy gì đã dạy. Phải dựa vào cái nhân quả, giáo lý nhân quả của Phật đã dạy để mà gì, mà truyền đạo, không được đi truyền sai. Cho nên ở đây tất cả những cái gì, cái lời cầu nguyện cả các quý vị mà được Phật Bồ Tát gia trì cho, đó là phương tiện, các phương tiện thiện xảo của Phật, của Bồ Tát, của các chư thiên long bát bộ và của Thầy Tổ mình gì cầu nguyện gia trì cho. Hay là kể cả việc gì, hôm đăng pháp hội có một em bé bị ma nhập, vong nhập, nó lên đây Thầy mà thắp cái nén hương, quay vài cái gì bảo hết rồi mà về nó hết thật. Đây là phương tiện chứ tôi có làm cái gì đâu, chẳng làm cái gì cả. Và nhiều vị thấy như thế là nghĩ là ôi Thầy có thần thông, Thầy có thể đuổi ma trừ quỷ. Không phải. Đó là vì gì ạ? Vì hai mẹ con từ tận trên miền ngược xa xôi đến đây để theo, để tụng kinh gì, Địa Tạng cả gì, cả 3 ngày ở đây, cả 7 ngày ở đây. Cho nên đấy là gì, có công đức. Không phải do tôi. Tôi chỉ là văn nghệ tí cho vui thôi. À, văn nghệ tí thôi. Chứ không phải là do tôi có pháp thuật gì cả. Không có cái gì. Tôi chỉ có là một vị sư bình thường đang trên bước đường cầu đạo mà thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Đó. Đây là công đức do mẹ con nhà vị ấy làm được. Về mà nhất tâm, tôi bảo về thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, y giáo phụng hành ấy, dần dần con nó khỏi hẳn. Thế còn mà sao nhãng thì sợ nó lại bị lại, thì lúc đó thì lại rất là khó để chữa. Đó do nghiệp chướng tạo nên. Thì nay phải dùng công đức để tiêu trừ nghiệp chướng ấy. Nên tất nhiên cũng phải do gì? Do cái phương tiện thiện xảo của Phật. Nếu mà hai mẹ con lên đây mà quỳ ở đây mà tôi thì tôi đuổi xuống, tôi bảo thôi đi về đi, về đi chẳng hạn, thì nó lại khác. Nhưng này thì tôi lên tôi cũng lấy chén nước, tôi lấy gì, thắp 3 nén hương, tôi đứng tôi trì chú cầu Phật gia trì cho nó. Nếu mà mẹ con nhà này mà có duyên với Phật, xin Phật là gì, gia trì cho họ được tiêu trừ nghiệp chướng ngay tại gì, cái hội trường này, cái thứ nhất là để họ khởi niềm tin, cái thứ hai để hàng nghìn người, hàng vạn người họ chứng kiến cái việc đó khởi niềm tin là gì? Phật pháp thù thắng. Phương tiện thiện xảo của Phật pháp á, thực sự là vi diệu. Ai tin đều có thể được lợi ích tùy theo mức độ học đạo cầu đạo của người đó. Thậm chí họ nghĩ là những cái việc thiện lương như vậy thì cầu gì được đấy, cho nên họ tín kính với Tam Bảo nhiều hơn. Đó chính là cái phương tiện, cái pháp môn, các pháp môn phương tiện của Phật, của Bồ Tát vậy. Chứ đấy không phải là thật nha các quý vị. Đấy là phương tiện, mà phương tiện thì chỉ tạm dùng một thời gian thôi. Còn pháp chân thực á, là chúng ta phải gì ạ? Tu luyện tâm mình làm sao đó cho được thanh tịnh. Thiện ác, đối trước thiện ác chúng ta gì? Không bị phân tâm. Chúng ta chỉ một lòng giữ cho tâm thanh tịnh để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thôi. Không cầu bình an mạnh khỏe cho bản thân. Không cầu tiền tài của cải vàng bạc, châu báu cho gì? Cho bản thân. Chỉ cầu những điều tốt đẹp cho mọi người. Còn mình á, nhân đến như thế nào, mình sẵn sàng gì? Thọ cái quả báo như thế, để trả nghiệp hết một đời này, để đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là người gì? Học Phật chân chính. Đó chính là người gì? Hiểu được lời dạy của Đức Phật. Đâu là phương tiện, còn đâu là pháp gì? Pháp chân đế. Đâu là pháp tục đế? Phương tiện tức là pháp tục đế, còn chân đế tức là pháp gì? Pháp mà Đức Phật dạy như thật, để cho con người ta minh tâm kiến tính, phản bản hoàn nguyên, trở về cái gốc từ bi bác ái bình đẳng giác ngộ của mình, giống như là A Di Đà Phật, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, giống như mười phương ba đời chư Phật vậy. Mà được như vậy thôi thì hết rồi, chẳng còn gì nữa. Hết. Giống như Phật thì chẳng còn gì để nói nữa cả, hết rồi. Chỉ còn điều duy nhất là chúng ta cùng đứng lên làm lễ hồi hướng và vào tụng kinh.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta ngồi xuống và nhận kinh. Trước khi ra nhận kinh, thầy có xin 1-2 phút để thông báo một chút là ở dưới chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình mà thầy mới nhận đó, thì vừa qua được sự hoan hỷ phát tâm của các Phật tử và sự ủng hộ của chính quyền địa phương từ cấp thôn, cấp xã cho đến cấp huyện, cấp tỉnh, đã tạo điều kiện cho đạo tràng chúng ta, chùa chúng ta là xây được một cái giảng đường nó nhỏ nhỏ bằng 1/3 này, có thể chứa được khoảng 800 đến 1.000, tối đa khoảng 1.000 Phật tử tu tập. Mà đặc biệt ở nơi đó là tuy là ở sát Hà Nội, sát Xuân Mai đó, nhưng mà thuộc về dân tộc miền núi, thuộc về tỉnh Hòa Bình, mà ở đó đa số là người dân tộc. Vì vậy mà thầy cũng muốn là đem ánh sáng của Phật pháp đến với những cái nơi vùng sâu vùng xa, và vừa đó cũng là quê hương của thầy nữa, nơi mà thầy sinh ra ở trong cái đất mảnh đất đấy. Nay thì muốn thì đem Phật pháp về để truyền bá, để giảng dạy cho những người có duyên, những Phật tử có duyên nó biết tu tập. Tất nhiên là rất khó đấy các quý vị, nhưng mà giáo hóa được cho họ thì cái niềm tin rất là tốt. Cho nên thầy muốn là mở 1 tháng, có 3 ngày khóa tu kinh Địa Tạng ở đó, cũng như ở trên này, vừa giảng vừa tu tập 3 ngày thôi, ở đó 3 ngày thôi. Dự định là, dự kiến là sẽ mở vào 3 ngày đầu tháng, đó là ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5. Thường thường những ngày đó là nếu mà vào cuối năm á, những ngày đó ngày 3, mùng 4, mùng 5, thì có ngày mùng 4, thì ngày mùng 3, mùng 5, ngày lẻ, mà những ngày xấu xấu như vậy mọi người hay làm những cái việc ở gia đình nó sẽ ít đi. cuối tháng là từ 22 đến 28 thì trên này rồi. Còn 3, 4, 5 đầu tháng thì chúng ta 3 ngày dưới đó. Thế các Phật tử chúng ta nếu mà hoan hỷ được, đấy là xe cộ đi tiện còn tiện hơn đây này. Đi xe buýt từ Xuân Mai xuống cũng được, à lên cũng được. Từ Xuân Khanh, Sơn Tây xuống được, từ Hà Nội vào cũng được. Tôi không nhớ là đi xe buýt tuyến bao nhiêu, nhưng có nghĩa xe buýt đỗ vào đó đi vào trong chùa có 300 mét thôi. Ở đây các Phật tử đi từ ngoài đường vào khoảng 1 cây 2, 1 cây 3, tức là phải gấp đến 3-4 lần ở dưới kia. Xe buýt xuống cũng ngay ngõ cửa chùa vào khoảng 300-400 mét là vào tới chùa, cũng rất tiện. Cái cơ sở vật chất thì nó chưa được như ở đây, nhưng mà cũng tạm thời như thế, bước đầu như thế là cũng tốt hơn ở đây khoảng 5-7 năm về trước rồi. Bắt đầu từ tháng 8 này, từ ngày mùng 3 tháng 8 này âm lịch này cho đến ngày mùng 5. Và lịch tu thì cũng gì đăng ký kín theo hàng tháng. Bao giờ mà có thay đổi thì chúng ta sẽ thông báo tại chỗ. Và các Phật tử chúng ta hoan hỷ phát tâm về đó để trợ duyên cho Thầy 1-2 tháng đầu. Vì bây giờ mà chưa có Phật tử chúng ta quen về trợ duyên đó, chỉ có khoảng độ 20-30 bà vãi ở đó, hoặc là 40-50 Phật tử ở đó đấy, đến dự cả một cái khóa tu như thế thì cả cái hội trường như thế thì nó trống lắm. Họ thấy mình về, thế nên họ thấy là đạo Phật có cái gì hay mà tận Hà Nội, tận Hà Giang, tận đâu đâu cũng đến đây vân vân chẳng hạn. Cho nên người địa phương họ mới đi. Họ đi họ nghe giảng, họ mới thấm đạo Phật là như thế nào. Họ mới tu theo chúng ta. Khi mà họ đông đủ rồi thì chúng ta rồi tu ở nhà cũng được, hoặc là chúng ta không đến đấy cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ đến thì càng tốt. Vì tới đây giảng hết bộ, giảng hết phẩm thứ 13 này thì chúng ta bắt đầu giảng sang niệm Phật thập yếu và tụng kinh Địa Tạng. Còn giảng kinh Địa Tạng giảng lại từ đầu thì lại giảng ở chùa đó. Những vị Phật, đặc biệt là những người mới, những Phật tử mới và những người thiền nam tín nữ mới thì nên đi ở nơi đó thì có giảng kinh Địa Tạng thì chúng ta nghe và hành trì thì nó sẽ tốt hơn. Xin thông báo như vậy để chúng ta biết được cái lịch bắt đầu từ mùng 3 tháng 8 này sẽ mở đó, đặc biệt là ngày đầu tiên. Mong các Phật tử đạo tràng chúng ta hoan hỷ đến để tiếp lửa cho bà con nhân dân Phật tử ở cái chùa đấy trong khóa tu đầu. Đến để tiếp lửa khóa tu đầu 3 ngày, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Cứ đến dự tu thôi. Cứ giống như ở đây thôi, không phải lo cái gì cả. Đến đó cũng thì cũng có hội trường như thế này, chúng ta cũng ngủ nghỉ cũng đàng hoàng. Thôi chúng ta vào khóa lễ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Ha ha ha,闻三摩地娑诃。嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。